Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi giảng giải lý lẽ như trên xong, lại gọi tiếp: Này vô tận ý, sức oai thần của Bồ Tát Quán Thế Âm thật là rộng lớn cao tột, nói mãi không rồi, giảng hoài không hết. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Giả sử có những chúng sinh nào lòng đặc biệt dâm dục quá nhiều, có người vừa học Phật vừa sanh tâm dâm dục, học Phật Pháp càng nhiều, tâm dâm dục càng phát triển mạnh, cả ngày từ sáng đến tối khởi lên vọng tưởng dâm dục, cuồn cuộn như dòng nước chảy tràn. Đó là một thứ tư tưởng, hành vi cùng biểu hiện rất xấu xa. Vậy thì phải làm sao? Quý vị đừng buồn, cũng đừng lo, chỉ cần thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là được. Nhưng chỉ đơn thuần tụng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn chưa đủ, mà phải đem lòng cung kính chân thành đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thật nhiều nữa. Đảnh lễ Phật và Bồ Tát là một biểu hiện rất cung kính. Nhưng có một số người không biết lý lẽ này, nhất là những người ngoại đạo, nhìn thấy người ta lạy Phật rồi phê bình một cách mù quáng rằng đó đều là ngẫu tượng, là thứ gỗ khắc hay tô đắp mà thành, lạy làm chi? Tại vì chính mình không có huệ nhãn, không thấy được cảnh giới Phật quang chiếu khắp, mới sanh ra đại ngã mạn như thế. Thậm chí coi mình còn hơn Phật, cho nên mới nói cần gì phải lạy Phật. Đó chính là kẻ ngu si, mắc phải sai lầm quá lớn. Nếu thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì tâm dâm dục của quý vị tự nhiên lìa khỏi. Có người nói, thật là bậy quá, tôi thích dâm dục mà bây giờ không có nữa, phải làm sao đây? Nếu quý vị thích có, cũng không cần phải lo, rồi sẽ có. Nếu quý vị không thích có, rồi sẽ được không có. Hoặc người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, liền được lìa lòng giận. Giận hờn là gì? Chính là nổi nóng, chính là phiền não, cũng là vô minh. Giận hờn lợi hại giống như lửa vậy. Ấy là một đốm lửa giận có thể đốt tiêu cả rừng công đức. Người xưa cũng nói, ngàn ngày gánh củi, một mồi lửa. Ý nói quý vị đốn củi 1000 ngày, chỉ cần một đốm lửa châm vào có thể đốt cháy sạch. Đó là hình dung bình thường chúng ta tích tạo bao công đức thiện nghiệp. Dù tu hành bao lâu mà một khi quý vị nổi cáu lên, phừng lửa vô minh, thì bao nhiêu công đức tích tụ được đều đốt sạch cả. Hạng người nào thích nổi lửa vô minh thế, chính là A-tu-la đấy. Mỗi cá nhân đều có một xu hướng riêng. Người thuộc Phật đạo, tính cách đa số là từ bi. Người thuộc tiên đạo thì ưa thích thanh nhàn. Thuộc nhân đạo thì đều có nhân duyên với mọi người. Thuộc quỷ đạo thì tánh hay giảo hoạt, không muốn thua thiệt, là người không thành thật, lén lén lút lút, và cũng giống như quỷ La Sát đã nói ở trước, đều có ý muốn đến hại người. Người thuộc súc sanh đạo thì nặng về tham dục, bất luận thứ gì họ đều không lo sợ nhiều, càng nhiều càng tốt, tham mãi không chán. Người thuộc tu la đạo thì hay phát cáu, những người này hễ động đến thì nổi giận ngay, cáu gắt om sòm. Những người như thế thì phải làm sao, có cách gì có thể sửa đổi được? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã đem pháp môn này dạy bảo cho quý vị kỹ càng, đó là phải thường niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hơn nữa, phải tiếp tục luôn luôn không gián đoạn. Thường nghĩa là không dứt, mỗi khi lên chùa, gặp chỗ nào có thờ Phật hoặc thờ Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải cung kính cúi đầu đảnh lễ, cũng không nên hôm nay lạy rồi ngày mai không lạy, sáng nay đảnh lễ, chiều tối lại không đảnh lễ. Nếu chịu kiền thành hằng thường kính lễ chư Phật Bồ Tát, lâu dần rồi bệnh nổi cáu ấy sẽ không còn nữa, mà chính mình cũng không biết vì sao. Quý vị không tin, tôi sẽ đem kinh nghiệm của chính mình nói cho quý vị nghe. Tôi trước kia là người rất dễ nổi giận, hễ nói đánh là đánh, nói mắng là mắng ngay. Năm tôi 12-13 tuổi rất thích đánh nhau, bất luận là người lớn bao nhiêu đến với tôi thì phải nghe tôi chỉ huy. Nếu không nghe tôi chỉ huy thì tôi đánh, dù chết cũng phải đánh, đánh đến chừng nào chịu hàng phục mới thôi. Thế gọi là gì? Đó chính là một thứ hành động của A-tu-la. Về sau tôi học Phật mới biết thói giận bướng như thế là không tốt, phải cải hóa tự tân mới được. Nên thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên bây giờ làm sư phụ, tôi phải tu hạnh nhẫn nhục. Có lúc đồ đệ đến hiếp đáp, trước hết tôi nổi cáu, nhưng rồi nhỏ nhẹ ôn hòa, nhẫn nhục cho đến khi người ấy từ từ hiểu ra, tự nhận biết lỗi mình. Vì trước đây tôi chọc người khác giận nên bây giờ tôi bị đệ tử đến hiếp đáp. Có thể nói đây là một thứ quả báo. Có người hỏi, đồ đệ nào dám hiếp đáp thầy vậy? Người nào hiếp đáp tôi thì người đó tự biết. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được lìa ngu si. Trước đã nói về tham và sân, bây giờ nói về si. Tham, sân, si được gọi là ba độc. Ba độc này làm hại Phật tánh của chúng ta hôn mê như say ngủ. Tại sao chúng ta chưa giác ngộ, cả đời sống say chết mộng? Đó là bởi ba độc này. Tham là tham dục. Xưa nay tham dục này tác hại rất lớn đối với tự tánh, nhưng có một số người lại cho nó là một thứ hưởng thụ tối cao, cho nên đã gây ra biết bao hành vi điên đảo, đem tự tánh của mình vùi chôn dưới lớp trần cấu. Thứ trần cấu này càng ngày càng nhiều, vì thế mà ánh sáng Phật tánh của quý vị không hiển lộ được. Đó là sự tệ hại của tham độc. Tác hại của sân độc cũng rất lớn, không kém gì tham độc. Còn thế nào là si độc? Si là ngu si. Ngu si mà chẳng biết mình ngu si, đó là ngu si đấy. Có kẻ cho mình là người rất thông minh, có trí huệ, nhưng trên thực tế, nếu quý vị hỏi anh ta, anh từ đâu đến đây, tương lai anh sẽ về đâu, thì anh ta không biết. Đến không biết mình từ đâu đến, đi không biết mình đi về đâu, quý vị thử nghĩ xem, người như thế có phải là thông minh không? Nhưng chính anh ta lại không thừa nhận mình là người ngu si. Ấy là, việc nhỏ lợi danh người người thích, việc lớn sanh tử chẳng ai lo. Trên thế giới này, việc tìm cầu danh lợi tuy là nhỏ, nhưng người ta suốt ngày quần quật bôn ba, thậm chí hại bạn, giết người, phóng hỏa đều là vì lợi cả. Nếu không vì lợi cũng vì danh. Trên thế giới này, số quốc gia cùng con người không đếm kể hết, song tựu chung lại có hai hạng người. Một là cầu danh, hai là cầu lợi. Danh lợi nó chi phối, làm điên điên đảo đảo biết bao nhiêu người vẫn chưa giác ngộ được.